Câu 162. Sự bất toàn của những kẻ sống nguội lạnh trong lòng nhưng còn cố tránh tội trọng. Những phương dược để thoát khỏi sự nguội lạnh. Con rất yêu dấu của cha. Những người sống trong con thuyền của đức tuân phục thì nhiều, nhưng rất ít người vâng phục cách hoàn hảo. Giữa những người trọn lành và những kẻ tội lỗi ấy, có kẻ sống trong dòng một cách biến nhát, không có những nhân đức phải có, tuy chưa phải là người tội lỗi, vì lương tâm chúng còn ngăn cản chúng phạm tội trọng, nhưng tâm hồn thì đắm chìm trong sự nguội lạnh và lười biếng. Nếu chúng không cố gắng tuân giữ luật dòng cách tốt hơn, chúng sẽ gặp những nguy hiểm lớn lao. Chúng phải tỉnh ngộ, phải can đảm đứng dậy ra khỏi cảnh ương lường mê ngủ này. Nếu không và cứ thế mãi, chúng sẽ có nguy cơ sa ngã. Trường hợp còn tránh được sa ngã này, chúng sẽ bằng lòng với cái vỏ của đời tu, nghĩa là những gì gọi là hình thức và phụ thuộc, chứ không phải là tinh thần của đời tu. Đôi khi vì mờ tối con mắt lý trí và lương tâm, chúng soi mói và xét đoán cách liều lĩnh và vô trách nhiệm những anh em tuân giữ luật dòng cách hoàn hảo hơn, nhưng không giữ những hình thức hay tục lệ được như chúng. Dù sao chúng cảm thấy cực khổ vì phải sống dưới một luật pháp chung. Những con tim nguội lạnh làm cho đức vâng lời trở thành nặng nhọc. Đối với những con người lười biếng đó, gánh nhẹ nhàng nhất cũng trở nên nặng nề. Chúng mệt nhọc nhiều mà thâu lượm được rất ít. Chúng chống lại bậc hoàn thiện mà chúng buộc phải tiến lên. Nếu chúng không xấu bằng các kẻ cha nói với con trên kia, nhưng sự thật chúng cũng là kẻ xấu xa vì hành xử sai lầm. Sai lầm vì chúng đã từ bỏ thế gian, nơi chỉ cần có đức vâng lời thông thường, để đi mở cửa nước trời bằng chìa khóa đức vâng lời đặc biệt của đời tu. Là chiếc chìa khóa mà đáng lẽ chúng phải cột vào thắt lưng của sự từ bỏ mình, và phải giữ lấy cẩn thận bằng một tình yêu không hề phai. Con rất yêu dấu của cha. Những người này có thể đạt tới bậc trọn lành nếu chúng muốn, vì chúng gần bậc trọn lành hơn các kẻ tội lỗi kia. Nhưng đằng khác, chúng lại khó rời khỏi sự bất toàn hơn kẻ tội lỗi đã trở lại với cha bằng tâm hồn sám hối. Con có biết tại sao không? Tại vì kẻ tội lỗi thấy rõ mình làm điều xấu, lương tâm đã cảnh tỉnh nó như vậy. Nhưng vì sự yếu sức do tính tự ái, nên nó không có thể bước ra khỏi vòng tội lỗi. Ngay ánh sáng tự nhiên cũng cho nó biết đó là xấu. Nếu người ta hỏi nó, bạn làm như thế bạn có biết là làm điều xấu không? Thì nó trả lời, tôi biết, nhưng tôi yếu đuối quá, đến nỗi hình như tôi không thể vượt ra khỏi vòng tội lỗi. Nó nói không thật, bởi vì với sự trợ lực của cha, nó có thể được giải thoát. Nhưng dù sao, nó biết nó làm điều xấu, và sự nhận thức này có thể giúp nó hối cải nếu nó muốn. Ngược lại, những kẻ nguội lạnh có thể nói là chúng không làm điều tốt mà cũng không làm điều gì xấu. Chúng không nhận ra sự tê liệt chúng đã phải mắc và mối hiểm nguy đe dọa chúng. Sự vô tri này cản trở chúng nỗ lực để thay đổi. Và khi người ta tìm cách cảnh tỉnh chúng, sự nguội lạnh của con tim cầm giữ chúng lại trong những thói quen lâu ngày đáng ghét của chúng. Cách nào có thể lôi kéo chúng ra khỏi tình trạng này? Chúng phải lấy thanh củi của sự biết mình, với sự từ bỏ tiếng tâm danh vọng, rồi đúc thanh củi ấy vào lò lửa đức ái thần linh của cha. Chúng hãy trở lại bước đầu của đời tu trì bằng cách tái hôn với đức vâng lời trọn lành, với chiếc nhẫn đức tin thánh thiện. Và chúng phải tỉnh giấc ngủ đáng ghét và rất tai hại này, bởi vì lời sau đây là nhắm vào chúng. Vô phúc cho các ngươi, những kẻ nguội lạnh. Phải chi các ngươi lạnh hay nóng hẳn đi, nhưng vì các ngươi hăm hăm chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mửa các ngươi ra khỏi miệng ta. Những kẻ ở trong tình trạng biến nhát có nguy cơ sa ngã, mà kẻ sa ngã sẽ bị cha loại ra. Cha muốn thà các con lạnh hẳn đi, nghĩa là cứ ở lại ngoài đời, giữ đức vâng lời như người đời, được coi như nước đá khi sánh với lửa của đức vâng lời đời tu. Nếu cha nói cha muốn thà các con lạnh hẳn đi, không có nghĩa là cha quý nước đá của tội trọng hơn sự nguội lạnh của sự bất toàn đâu. Không, cha không hề muốn tội lỗi. Tội lỗi là một thứ thuốc độc không ở trong cha. Cha gớm ghét tội lỗi đến nỗi không thể không trừng phạt con người tội lỗi. Và bởi vì con người không thể gỡ mình ra khỏi hình phạt đáng phải chịu, nên cha đã sai ngôi lời con một của cha xuống trần gian để chịu đền phạt trên thân thể Ngài thay cho các con. Vậy các kẻ nguội lạnh hãy tỉnh dậy, hãy chăm lo các việc đạo đức, tỉnh thức cầu nguyện cách khiêm nhường và liên lỉ. Chúng hãy lo giữ luật đời tu, hãy noi gương các tổ phụ của những con thuyền đang chở chúng. Đó là những người như chúng, được sinh ra và nuôi dưỡng như chúng, với cùng một lương thực. Thiên Chúa bây giờ cũng như Thiên Chúa hồi đó, quyền năng của cha không suy giảm. Ý muốn của cha vẫn là ước ao cứu vớt mọi sinh linh, và sự khôn ngoan của cha luôn là ánh sáng chiếu soi các con nhận biết chân lý của cha. Vậy các kẻ nguội lạnh có thể lại trỗi dậy nếu chúng muốn, miễn là lý trí của chúng phải thoát khỏi đám mây của tính tự ái. Chúng phải chạy đến với ánh sáng đức tin trên những nẻo đường của đức vâng lời hoàn hảo, không có phương cách nào khác. Câu 163. Sự kỳ diệu của đức vâng phục và những ơn lành dành cho những ai có nhân đức này. Cha đã dạy con phương cách hữu hiệu mà những tu sĩ sử dụng mỗi ngày nhằm gia tăng nhân đức vâng phục dưới ánh sáng đức tin. Họ ước ao sự khinh chê, chịu sỉ nhục và nhận lấy những gánh nặng do các bề trên đặt lên vai. Để đức vâng phục và người tiểu muội là đức nhẫn nại đừng bao giờ suy yếu và mất đi, họ cần phải luyện tập các nhân đức. Họ luôn cho nghe thấy những tiếng van xin của niềm ước ao đó, và họ tận dụng hết thời giờ, vì họ luôn luôn thèm khát việc lành. Đức vâng phục là một bạn đời đầy nhiệt huyết, không khi nào không việc làm. Ôi đức vâng lời thân thương, đức vâng lời đáng mến, đức vâng lời êm dịu, đức vâng lời rạng ngời xua đuổi mọi tối tâm tự ái. Ôi đức vâng lời, mi làm cho linh hồn sống trong ân sủng. Khi nó được mi làm bạn trăm năm, mi giải thoát nó khỏi ý riêng, là cái chỉ mang lại chiến tranh và sự chết. Mi quảng đại từ bỏ chính mình, đi làm đầy tớ cho mọi thụ tạo có lý trí. Mi hiền lành và dễ thương, mi vác lấy những gánh nặng nhất, vì mi có những bạn thân là đức mạnh bạo và nhẫn nại. Mi đáng được trừ thiên của sự bền tâm vững chí, vì mi không để mình chán nản bởi những công việc các bề trên trao cho mi, có khi một cách tùy tiện. Mi chịu đựng tất cả trong ánh sáng đức tin, mi gắn bó mật thiết với đức khiêm nhường đến nỗi không một tạo vật nào có thể cướp lấy nhân đức diệu kỳ này ra khỏi linh hồn sở hữu của mi.